This is KBDT from Highland Park, Texas.
Hoa xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1160 AM và như thường lệ thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Sandon Phan Quốc Cường. Xin chào Phan Quốc Cường.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến cô Thu Nga cùng toàn thể quý khán giả.
Vâng, ngày hôm nay thì không biết là bên Houston lạnh nóng như thế nào chứ còn ở bên Dallas này trời lạnh mấy hôm nay rồi, lạnh nghĩa là lạnh khủng khiếp luôn. Chắc bên Houston chắc phải là đỡ hơn phải không Phan Quốc Cường?
Dạ, Houston cũng rất lạnh thưa cô, dưới 32 độ, khoảng 28-30 độ.
Bên này thì có ngày nó còn có mười mấy độ mà thôi, nhưng mà tới ngày mai nó bắt đầu ấm ấm và tới Chủ nhật cũng là sẽ ấm hơn và sẽ có một cái tuần ấm áp trước mắt cho quý vị. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị theo dõi chúng tôi với chương trình Tự do và Luật pháp. Thưa luật sư Cường, thì chính quyền của Tổng thống Trump bắt đầu là sa thải hàng trăm nhân viên của Cục Hàng không Liên bang, tức là FAA mà chúng ta thường nghe tên đó. Vài tuần sau cái vụ mà tai nạn máy bay chết người trên không phận của thủ đô Washington. Và đây là một phần trong cái nỗ lực mà cắt giảm chi phí cho ban hiệu suất chính phủ mà chúng ta hay nghe là DOGE. Do tỷ phú Elon Musk dẫn dắt với cái mục tiêu là cắt giảm mạnh cái lực lượng lao động liên bang. Và ông Alex Spiro là người đứng đầu Liên đoàn Chuyên gia An toàn Hàng không Chuyên nghiệp, tức là PASS, cho biết. Và theo luật sư thì cái việc trên làm cho vài người cho rằng đã có điều có thể là cái điều gì đã xảy ra đã ảnh hưởng đến cái vụ tai nạn máy bay ở Washington DC hay không? Luật sư có nhận định như thế nào?
Không đâu cô, nếu mà thật sự cái việc mà giảm người có thể gây ra cái hiệu ứng đột xuất là bởi vì ông Trump chỉ mới có tiến hành những cái nỗ lực để mà tinh giản thôi. Nhưng mà cái chuyến bay đó không hề có cái tín hiệu nào cho thấy là những cái người nhân viên hàng không, hướng dẫn hàng không họ thiếu cái người hoạt động ngày hôm đó. So, không có một cái mối liên quan trực tiếp từ truyền thông cũng như từ tòa lãnh cung hay từ phía chính quyền cho thấy là có cái sự liên kết trực tiếp do việc tinh giản bộ máy công quyền của ông Trump dẫn đến việc là thiếu hụt nhân viên cấn giữ cái vị trí vào thời điểm xảy ra tai nạn. Và chúng tôi nhận được những cái thông tin khác thì nó nói rằng là cái người nữ phi công mà lái máy bay thực sự là cô ấy đã dành 2-3 năm không có lái máy bay để thực tập trong làm việc trong cái bộ máy chính quyền của ông cựu tổng thống Biden. Và bởi vì đó có thể là một cái nỗ lực đưa nữ nhân viên này tiến sâu vào cái bộ máy dân sự, rồi khi cô ấy tìm cách quay trở lại cái vị trí phi công, cô ấy đã thiếu kinh nghiệm, đã thiếu cái thời gian thực tập thật sự, và có thể là chuyến bay nhằm mục đích là giúp cho cô ấy lấy được những cái giờ bay cần thiết, học lại những cái kỹ năng căn bản. Nhưng mà đáng tiếc là cái tai nạn đó xảy ra trong lúc cô ấy đang tìm cách quay trở lại. Tôi chúng tôi nghĩ là có thể cái mối quan hệ trực tiếp có thể chứng minh được hơn là do cô ấy đã bỏ rơi cái kỹ năng căn bản khi đi tìm kiếm một công việc trong cái bộ máy chính quyền dân sự, và khi quay trở lại thì những cái kỹ năng căn bản của một người phi công cô ấy đã thiếu, chưa có cập nhật được. Và cũng có những cái thông tin khác cho thấy rằng là đã có những thiếu sót trong việc đo lường được cái độ bay, cái độ cao tối đa của máy bay có thể cho phép, và do đó trong cái bầu trời đầy những cái ánh đèn sao nhấp nháy, có thể là mặc những cái lời cảnh cáo từ phía cái bộ phận mà hướng dẫn phi công, họ không có định hình được những cái đèn nào là đèn của những cái building và đèn nào là từ phía máy bay, do họ bay ở cái độ cao không có cho phép. Chúng tôi nghĩ là những cuộc điều tra kế tiếp sẽ cho thấy những cái sơ suất nào về mặt kỹ thuật, sơ suất nào về mặt huấn luyện nhân sự, và những cái quy tắc nào cần được định hình lại, cũng như những cái đường bay nào mà cần phải chia ra. Và cái vấn đề nằm ở đây là Bộ Giao thông và rất nhiều cơ quan công quyền của chính phủ tiêu tốn tiền rất lớn với một cái bộ máy nhân sự khổng lồ, nhưng chính sách tuyển và huấn luyện nhân sự dựa trên cái phong trào DEI, tức là cố tình đưa rất nhiều nhóm thiểu số và nhóm đặc quyền vào trong các bộ máy nhân viên chính quyền, với cái chủ đích là tạo cái thế lực chính trị theo cái hướng thiên tả, chứ không phải là tuyển người dựa trên cái năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm, thành tích thật sự của họ. Nếu mà dựa vào khả năng, hiệu quả thì không nhất thiết phải mướn nhiều người, mà đôi khi việc mướn nhiều người chỉ dẫn đến cái kết quả là bao nhiêu phần trăm của cái budget là ngân sách nó sẽ tốn rất nhiều, trong khi cái bộ máy trở nên cồng kềnh và không hiệu quả trong việc phối hợp ăn ý với nhau. Và chúng tôi nghĩ rằng là nhìn vào ví dụ của những cái công ty, nhất là những cái đại công ty công nghệ, ví dụ như ông tỷ phú Elon Musk, ông mua công ty Twitter, ông sa thải 80% nhân viên, nhưng mà ngày hôm nay cái công ty Twitter và thương hiệu mới là X lại hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận cao hơn bao giờ hết.
Vâng, thì cái vụ mà cắt giảm của ông Trump thì người ta dĩ nhiên là cái gì cũng do ông Trump làm, cho nên là sẵn cái vụ này thì người ta nói rằng do ông cắt giảm nhân viên. Nhưng mà theo luật sư vừa nhận định cũng như có nhiều nhận định của các chuyên gia đó, thì cái cô đó là không phải là một người mà có kinh nghiệm. Nhưng mà người ta mướn cô ở trong cái chức vụ này qua cái chương trình gọi là DEI, tức là phải mướn đồng đều cả đàn bà, cả đàn ông, cả Mỹ trắng, cả Mỹ đen, cả Á Châu, chứ không có phải dựa vào cái khả năng của người ta. Thì cái chuyện này thế nào cũng điều tra được ra một cách rõ ràng như vậy. Và khi mà muốn mà có một cái nhà thật đẹp thì cái nhà cũ phải được giật xuống. Và khi mà cái nhà cũ giật xuống mà dựng lên một cái nhà mới thì chúng ta phải chờ thời gian. Chứ còn mà nếu mà chờ ông Trump hay là ông Elon Musk mà làm tất cả mọi việc ở trong chỉ có vài tuần hay vài tháng đầu thì cái điều đó là không có thể nào xảy ra được. Vâng, cái câu chuyện thứ hai đó là Tổng thống Zelensky lên tiếng sau khi nước này không có được tham dự đối thoại Mỹ và Nga tại Ả Rập Saudi. Và dù cái cuộc đối thoại tập trung vào giải quyết cái cuộc mà xung đột Ukraine, thì phát biểu khi đang công du ở Thổ Nhĩ Kỳ thì ông Zelensky là Tổng thống Ukraine đã chỉ trích cái cuộc đối thoại Mỹ-Nga về cái chiến sự tại Ukraine mà không có Ukraine tham dự. Và ông cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào chấm dứt chiến sự tại Ukraine đều phải công bằng và có sự tham gia của các nước châu Âu, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zelensky này tuyên bố rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ trước cái tối hậu thư của Nga sau khi kết cuộc hội đàm giữa các viên chức Mỹ và Nga tại Ả Rập Saudi vào ngày 18 tháng 2. Và ông Zelensky bây giờ ông còn chê trách ông Trump là một cái người mà không có theo đúng cái sự theo dõi tin tức đúng, đã bị giống như là Nga che mờ mắt. Thì ông Trump và ông Zelensky hiện giờ bây giờ cũng đang có cái chuyện mà mình mở ngoặc và đóng ngoặc đấu khẩu với nhau. Thì luật sư nhận định về cái việc này nó sẽ đi tới đâu?
Dạ vâng. Chúng tôi nghĩ rằng là thứ nhất là trong một cái cuộc đối thoại ở cái vấn đề tầm vóc thế giới, hay là ít nhất là sau cái quan hệ vùng, để ngăn cản một cái cuộc chiến rộng lớn trong suốt vùng châu Âu và có thể lan rộng thành một cái nguy cơ thế chiến, thì vấn đề nó phức tạp và nó liên quan đến rất nhiều bên. Cái cách mà ông Trump tiếp cận, nếu chúng ta nhìn cái cách mà chúng ta tiếp cận những cái cuộc thương lượng khi trong một cái cuộc một vụ kiện dân sự hay là trong một cái vụ ly dị, chúng ta cũng thấy rằng trước khi cái người trọng tài hay cái nhà thương thuyết là cái người mediator, họ mang tất cả mọi bên lại với nhau, thì trước phương họ sẽ chủ động có những cái buổi họp song phương với bên nguyên đơn trước và luật sư của họ, rồi mới tới bên bị đơn. Và nếu mà trong một cái cuộc tranh chấp với tới 4-5 đơn thì họ cũng sẽ tiếp xúc song phương trước với mỗi bên. để biết rõ cái quan điểm cũng như tạo cái niềm tin, tạo cái thế trao đổi và tin tưởng nhau ở cái thế mạnh nhất. Rồi sau đó họ mới biết rõ trong tất cả những bên đang tranh chấp này, những cái điểm mấu chốt nó nằm ở đâu và cái điểm chung có thể đạt được là gì, để rồi từ đó họ tạo một cái nền tảng mang các bên lại với nhau để giải quyết những vấn đề còn lại. Từ cái nguyên tắc đó, nó không phải là cao xa hay là nó xa lạ gì với những ai đã từng tìm cách giải quyết một cái xung đột, cho dù là xung đột trong tư cách cá nhân, giữa các doanh nghiệp hay là giữa các quốc gia và phe phái. Rồi cái cách mà ông Trump tiếp cận song phương cũng như cho một số người phụ tá của mình, cho dù là ở cấp độ quân đội, tình báo, ngoại giao, tiếp xúc riêng với từng bên trước là một cái biểu hiện rất bình thường. Dĩ nhiên là tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, ông cảm thấy bất mãn và ông muốn tất cả mọi cái cuộc này phải đi qua Ukraine trước, hay phải có Ukraine có mặt tại đó. Không có gì trách ổng để ổng lên tiếng, ổng bảo vệ cho cái tiếng nói của ổng cũng như tiếng nói của quốc gia Ukraine. Nhưng mà cái cách ông Zelensky làm là không có hiểu thấy rằng ông đã hiểu, không có tự biết rằng là chính ông không có được cảm tình của ông Trump nhiều, là bởi vì khi ông Trump đang ra ứng cử tổng thống Mỹ, ông Zelensky lại bay qua Mỹ đi yểm trợ ủng hộ cho bà Kamala Harris vào những cái ngày và tuần lễ cuối cùng của chiến dịch tranh cử Mỹ. Rồi ông Zelensky không biết rằng cái người chủ chốt trong cuộc chiến này là Hoa Kỳ, vốn tốn hàng trăm tỷ đô la cho cái cuộc chiến của Ukraine. Dĩ nhiên là Ukraine tốn nhiều nhân sự, nhưng mà tiền thuế của người dân và sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ, cũng như khả năng Hoa Kỳ có thể giữ được cái sức mạnh kinh tế và sức mạnh cường quốc của mình trong tương lai, tùy thuộc vào việc Hoa Kỳ sẽ đạt được gì hay là ngăn cản những tổn thất lớn sẽ tiếp tục xảy ra như thế nào do cái cuộc chiến Ukraine sẽ mang lại cho nước Mỹ. Và ông Trump, ông luôn đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, do đó sẽ rất bình thường là nước Mỹ là tay cờ chủ chốt trong cái cuộc chiến Ukraine. Nước Mỹ với một cái hướng đi mới và lãnh đạo mới phải tìm cách gặp cái phe chủ chốt bên kia là Nga, để mà có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người chủ chốt và hai cá nhân lãnh đạo theo phong cách rất là quyết đoán giữa ông Trump và ông Putin. Nếu mà họ có bất đồng gì, họ cũng nắm được những cái điều mấu chốt của nhau. Nhưng mà hy vọng là họ sẽ đạt được một số cái niềm tin, cũng như đo lường được sức mạnh và quyết tâm của nhau ở những cái điểm cần thiết. Rồi sau đó họ có thể mang những người phụ tá của họ vào. Sau đó họ sẽ có những cái cuộc đối thoại song phương với những quốc gia châu Âu hay với Ukraine. Rồi sẽ có một cái nỗ lực đa phương sau khi những cái bước đi chuẩn bị cần thiết đã được thực hiện và mang lại một số kết quả tối thiểu. Chúng tôi nghĩ cái cách mà ông thực hiện cái việc này nó rất là căn bản, nó rất là khôn ngoan. Ông cũng phải cho ông Putin thấy rằng là ông Putin được ông Trump coi trọng ở một cái vị thế như thế nào. Bởi vì cái tính của ông Putin á, là ông ta là cái nhà độc tài cộng sản quen rồi. Cái nhiệm kỳ duy nhất mà ông Trump nắm quyền 4 năm từ năm 2016 là cái thời gian duy nhất ông Putin không mang quân đi xâm lấn hay là chiến tranh với những quốc gia xung quanh. Còn dưới thời trước đó, rồi cái thời sau ông Trump, dưới thời Biden, ông Putin đều mang quân đi để mà mở rộng lại cái lãnh thổ cũ của Liên Xô cũ, và ông ta có khả năng tiến hành một cuộc chiến mà mang lại chiến thắng cho nước Nga. Hiện tại châu Âu không phải là đối thủ của Nga, đã có những cái lãnh phân tích về sức mạnh quân sự. Châu Âu đã ngủ quên trong cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ trong thời gian rất lâu, nhiều thập niên, do mọi cái trách nhiệm phòng thủ châu Âu cho nước Mỹ phải gánh, từ chuyện tiền bạc cho đến quân nhân của chúng ta phải đóng quân trên nhiều vùng của châu Âu. Sẽ tốn châu Âu thêm khoảng 10-20 năm nữa với sự đầu tư rất lớn để xây dựng lại sức mạnh quốc phòng của họ. Cái thái độ của họ cũng như thái độ rất là cứng rắn và thiếu uyển chuyển của Tổng thống Ukraine mang lại cái hậu quả là Ukraine không có khả năng giành lại được lãnh thổ, mà cứ mỗi tháng trôi qua thì cái tương lai ảm đạm của quốc gia Ukraine nó sẽ đi vào cái con đường tăm tối hơn, mất nhiều lãnh thổ hơn, và một lúc nào đó sức mạnh về nhân mạng, sức mạnh về nhân lực của Ukraine sẽ không còn. Một nhà lãnh đạo khôn ngoan phải nghĩ rằng đất đai mình có thể giành được, kiếm được, giữ được hay thua, nhưng mà mình phải giữ được dân của mình. Cái vấn đề nằm ở đây là ông Trump trọng nhân mạng của người Mỹ. Ông Zelensky dường như chưa quan tâm đủ đến việc bảo vệ nhân lực và tương lai, cái tiềm năng dân chúng của Ukraine vốn đã bị chết rất nhiều và cả quốc gia đã bị tàn phá, gần như là đổ nát toàn bộ. Và chúng tôi nghĩ rằng là ông Trump tập trung vào kết quả thực tế. Ông không quan tâm đến những cái lời chỉ trích hay cái hướng đi cũ, phần lớn dựa trên cái sự hy vọng hão huyền về một chiến thắng do phép lạ xảy ra. Ông ta đã phân tích kỹ về thế chiến lược, khả năng sức mạnh của Nga, và ông ta muốn đi thẳng với cái người nắm mấu chốt phía bên kia, và nhiều khi với những cái kỹ năng thương thuyết cũng như cái tính cách độc đáo của mình, ông có thể giúp lật ngược lại cái thế cờ mà hành pháp Biden đã thất bại trong suốt 4 năm qua. Đó là phải kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt, với cái sự tổn hại ít nhất có thể cho nước Mỹ cũng như những quốc gia đồng minh của chúng ta.
Vâng, cái ông Zelensky này, ông đi sai một nước. Khi mà ông đi qua đây thì ông lại đi ủng hộ cho bà Kamala Harris và ông Biden. Vì vậy cho nên ông đã có một cái sự khúc mắc như vậy rồi, và lãnh thổ của Ukraine đã mất nhiều quá, giống như luật sư vừa nói, nhân mạng mất nhiều quá. Bây giờ mà nếu ông Zelensky, ông lại đòi hỏi một cuộc chiến thắng và bắt Nga trả lại tất cả những cái phần đất mà Nga đã chiếm đóng, thì cái đó coi như là impossible, không có thể nào được. Nhưng mà với cái việc mà Tổng thống Donald Trump đó muốn có một cái thỏa thuận, cái khoáng sản giá 500 tỷ Mỹ Kim, thì luật sư thấy nó có thể có xảy ra hay không?
Dạ, ông Trump thì ông rất thực tế là ông luôn thương thuyết từ thế mạnh, cho dù là với đối thủ hay là với đồng minh đối tác. Thì cái vấn đề ở đây là nước Mỹ đã mất quá nhiều tiền để mà đầu tư cho cái cuộc chiến này, trong khi Ukraine và châu Âu đầu tư rất ít nếu chúng ta chỉ nói về cái số lượng tài sản của quốc gia phải bỏ ra. Cuối cùng thì tại sao Ukraine lại bảo đảm trả nợ cho châu Âu, trong khi châu Âu ở ngay bên cạnh, an ninh của họ bị ảnh hưởng, nhưng họ bỏ ra cái sự đầu tư rất ít. Do đó việc ông Trump lên tiếng giành lại cái quyền lợi công bằng cho nước Mỹ, chúng tôi nghĩ người dân Mỹ sẽ rất cảm ơn nếu họ hiểu được những cái con số khách quan trên bàn cờ là như thế nào. Và việc ông đòi thì ông phải đòi những cái chuyện tốt nhất, bởi vì đó là tiền của nước Mỹ đã đổ vào, và nước Mỹ cần phải có một cái sự bảo đảm gì đó cho việc đổ tiền cho một cuộc chiến mà ông nghĩ là không cần thiết với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ ở mức độ trực tiếp. Còn nếu mà gián tiếp thì yes, đó lý do tại sao mà Hoa Kỳ luôn tìm cách giải quyết những cái xung đột để bảo vệ quyền lợi của mình ở tầm xa. Nhưng mà những cái bên trực tiếp trong cuộc này, nhất là những cái quốc gia Bắc Âu tân tiến, họ đầu tư rất ít mà họ lại được bảo vệ với những cái điều khoản, nói thẳng ra là mất công so với những cái điều khoản mà ông Zelensky đã cung cấp cho nước Mỹ. Có thể là ông Biden đã nhúng sâu quá nhiều vào cái bộ máy xanh ở Ukraine. Cũng có thể là ông Biden nó không phải là một nhà thương thuyết giỏi. Cũng có thể là cái bộ máy chính quyền hành pháp kỳ trước của đảng Dân Chủ, họ nghĩ cái túi tiền của người dân Mỹ là quá khổng lồ, quá mặt so với cả thế giới còn lại. Do đó họ cứ mặc sức phung phí. Nhưng mà như ông Trump và ông tỷ phú Elon Musk đã cảnh cáo và đang có những cái bước đi cực kỳ quyết liệt mà có thể nói là mang tính cách cách mạng đó, là phải cắt giảm tinh giản của bộ máy chính quyền toàn bộ cho nước Mỹ. Bởi vì nếu không, với cái số nợ quốc gia hiện tại á, nếu mà quý vị lấy cái số nợ quốc gia của Hoa Kỳ vào thời điểm ngày hôm nay, chúng ta chia đều cho 340 triệu người Mỹ, mỗi người M�chúng ta đang nợ 110.000 đô la tiền nợ. Okay. Chỉ nội trong đời hành pháp Biden xong, cái nợ cho mỗi cá nhân người Mỹ phải gánh cho cái nợ quốc gia chúng ta đang có đã là trên 22.000 đô la. Rồi nếu mà chúng ta cứ đi theo cái con đường cũ mà không có tinh giản và cắt giảm sự phung phí, sự sụp đổ của Hoa Kỳ ít nhất là về mặt kinh tế sẽ là chắc chắn xảy ra. Và chúng tôi nghĩ là nhiều người Mỹ họ không có được giới truyền thông cũng như lãnh đạo của họ cung cấp cho họ cái sự hiểu biết cũng như những cái con số cần thiết và đôi khi họ sống trong cái sự ảo tưởng của tự do, thịnh vượng và an toàn của nước Mỹ, chứ họ không thấy được cái nguy cơ là nước Mỹ thuyền lớn thì sóng cũng lớn, trách nhiệm cũng lớn. Và khi chúng ta không có trụ nổi cái tiền trả lãi phát sinh mỗi tháng mỗi năm, và cứ đi theo cái con đường phung phí là cứ mỗi năm tập quyền là lại gánh thêm một món nợ lớn, thì trước sau gì nước Mỹ cũng phá sản và sụp đổ, như chúng ta đã thấy tại Hy Lạp, tại nhiều quốc gia ở châu Âu.
Vâng, đúng như vậy. Cái điều mà bà Trần bây giờ đó rằng những người mà công kích ông Trump hay ghét ông Trump thì nói rằng ông Trump này ông thua cơ ông Putin rồi. Nhưng mà ông Trump tất cả mọi việc ông làm đều cho nước Mỹ hết. Cho nên khi mà ông đòi có một cái sự hỗ trợ về cái khoáng sản đó thì ông cũng nghĩ cho cái nước Mỹ mà thôi. Cũng giống như là cái những cái tiền mà tỷ tỷ mà yểm trợ, làm viện trợ cho Ukraine, thì ông chính ông Zelensky nói rằng ông không có thấy đầy đủ nguyên vẹn cái tổng cái số tiền đó. Thành ra những cái người mà nói rằng ông Zelensky này, ông cũng nên nghĩ đến một cái điều gì đó để mà ông có một cái thái độ khác hơn. Tại vì ông bị mơ tưởng với cái việc mà gia nhập NATO, và cũng như là ông sẽ chiếm lại tất cả những cái lãnh thổ nào mà của Nga lấy, thì đó là một cái điều mà không có thể tưởng được. Thì chúng ta vẫn chờ xem Tổng thống Donald Trump sẽ là giải quyết như thế nào. Qua một cái khía cạnh khác thì một báo cáo cho thấy là nhiều người dân Mỹ mua sắm tích trữ trước cái nỗi lo là chính sách thuế của ông Trump có thể làm cho giá cả hàng hóa tăng cao. Và theo hãng tin Reuters thì báo cáo từ creditcard.com thì ngày 18 tháng 2 cho thấy là 1/5 người Mỹ đang gia tăng mua sắm vì họ lo ngại về cái thuế mà Tổng thống Donald Trump đề nghị, là cái phản ánh cái mức độ mà lo lắng ngày càng tăng của người tiêu dùng về cái việc mà giá cả có thể leo thang hơn cũng do là những bất ổn kinh tế mà các chính sách mà thuế có thể gây ra, và cái nỗi lo mà giá cả hàng hóa càng ngày càng cao khiến cho họ tranh nhau mua sắm tích trữ ngay từ bây giờ, đặc biệt là những cái mặt hàng thiết yếu, thực phẩm không có dễ hỏng như là giấy vệ sinh và các vật y về dùng cho y tế, vân vân và vân vân. Thì luật sư thấy này, cái này nó có lợi hay có hại cho kinh tế của Hoa Kỳ?
Dạ vâng, đối với những cái quốc gia mà họ thứ nhất là cái hiện trạng cán cân mậu dịch không có được cân bằng, tiếp tục gây cho nước Mỹ sự thiệt hại. Việc người dân Mỹ sử dụng hàng hóa rẻ, phẩm chất kém từ những quốc gia khác, nó có cái lợi nhất thời, nhưng nó khiến cho vô số ngành công nghệ của nước Mỹ gần như bị triệt tiêu hay là biến mất. Và nhân công Mỹ không có việc làm, do doanh nghiệp Mỹ để cho họ sản xuất có lợi, để cho họ đạt được cái lợi nhuận, họ phải rời bỏ những tiểu bang và lãnh thổ của nước Mỹ để mà dựng hãng sản xuất tại Mexico, tại Trung Cộng, tại vô số quốc gia khác. Do đó việc ông Trump đánh thuế theo dạng là quốc gia nào mà đánh thuế, áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa hay dịch vụ của nước Mỹ thì nước Mỹ cũng sẽ làm tương tự lại với họ, để mà ông tạo ra một cái sân chơi bình đẳng hơn cho doanh nghiệp Mỹ, không có ép họ phải rời khỏi lãnh thổ nước Mỹ chỉ vì những quốc gia khác đưa ra những cái điều kiện và ưu đãi tốt hơn. Ông tạo một cái sân chơi thuận lợi hơn, bình đẳng hơn cho doanh nghiệp Mỹ. Ông và việc ông đánh thuế những cái quốc gia nào mà không hợp tác với nước Mỹ thì ông khiến cho cái lợi của những doanh nghiệp Mỹ đi qua những quốc gia đó gần như bị triệt tiêu, tại vì họ sẽ phải bị đánh thuế khi họ tìm cách sản xuất ở những quốc gia khác. Do đó chúng ta thấy những một số tin mừng mà có thể truyền thông họ không có làm lớn lên như đúng ra họ phải làm. Gần đây là hãng Apple sẽ đồng ý là không có mở cái hãng xưởng sản xuất bên Mexico mà sẽ chuyển về nước Mỹ. Đó là một cái kết quả tích cực trực tiếp xảy ra ngay từ cái chính sách áp thuế mà ông Trump đã tạo ra, bởi vì hiện tại không có cái lợi lớn gì cho hãng Apple, vừa mang tiếng là thương hiệu Mỹ mà lại không tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ mà lại đi qua một cái quốc gia thứ ba. Nhưng mà bây giờ họ lại bị đánh thuế nếu họ tìm cách nhập khẩu hàng của họ sản xuất bên Mexico về Mỹ. Do đó họ cần sẽ phải mở hãng xưởng ngay tại Mỹ. Và chúng tôi nghĩ đó là một cái kết quả chỉ từ một cái công ty, và chúng ta sẽ mong đợi từ hàng chục, hàng trăm cái công ty lớn khác cũng sẽ có những cái phản ứng tương tự. Chúng tôi nghĩ cái chính sách áp thuế, mục tiêu thứ nhất là dằn mặt và ép buộc các quốc gia đồng minh hay đối tác đừng ngủ quên trong cái sự có thể nói là sự giàu có và ưu đãi quá đáng của nước Mỹ trong quá khứ, mà hiện tại phải dựa trên nguyên tắc công bằng, song phương cùng có lợi. Và với một cái vị tổng thống Mỹ đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, họ cũng phải có trách nhiệm, cho dù là Mexico và Canada thì phải bỏ quân bỏ tiền ra để bảo vệ đường biên giới chung, chứ không thể nào coi nước Mỹ như là một cái nơi mà họ để mặc cho tội phạm tràn vào nước Mỹ rồi vẫn cứ rửa tay lấy tiền hàng trăm triệu, hàng chục tỷ từ phía nước Mỹ mà không có nghĩ rằng là sẽ có một cái phản ứng nào từ phía lãnh đạo của nước Mỹ cả. Và đối với những cái quốc gia mà họ không có hợp tác, ví dụ như Trung Cộng đi, họ nghĩ rằng họ đủ mạnh và họ quen với việc sử dụng những cái ưu đãi từ nước Mỹ để dùng cái đó xây dựng nên cái sức mạnh kinh tế riêng cho họ, thì cuộc chiến này nên xảy ra càng sớm càng tốt, là bởi vì để càng lâu đối thủ sẽ trở nên càng mạnh và họ sẽ xoay cái trục từ đồng đô la sang những cái đồng khác, mà khiến cho một ngày nào đó nước Mỹ sẽ không có cơ hội bảo vệ được cái vị trí cường quốc của mình.
Vâng, giống như Trung Cộng bây giờ là họ muốn làm sao mà mở cái con đường mà càng rộng càng tốt, một vành đai một con đường, hay là con đường tơ lụa để sau này họ biến cái đồng tiền của Trung Cộng thành ra cái đồng tiền chung. Và chúng ta thấy rằng là cái bang mà hiệu suất Dodge của ông Elon Musk mà ông Trump chỉ định, thì có nhiều người dậy nảy lên hỏi là tại sao ông Elon Musk không phải là người dân cử mà lại được cái quyền hành như vậy. Và chúng tôi cũng có thắc mắc là chắc cũng hỏi luật sư luôn, tại sao cái người mà bắt được những cái tên trộm mà họ lại không có nghĩa là la mắng những cái tên trộm đó, mà họ lại la mắng cái người bắt trộm đó là ông Trump và ông Elon Musk. Và bây giờ hiện thời có tin đồn, nhưng mà không biết là có sự thật được bao nhiêu, là ông Trump và ông Elon Musk đã đang cân nhắc cái phần mà tiết kiệm từ cái nỗ lực cắt giảm chi phí của chính phủ liên bang. Trong đó cái Social Security là có những cái người mà họ khám phá ra là hơn 100 tuổi, 150 tuổi cũng vẫn nhận được Social Security. Không biết là họ nhận bằng cách nào. Rồi họ, hai người này đang cân nhắc là có thể cho mỗi một gia đình như vậy là 5.000 đồng. Không biết cái tin này có đáng tin cậy hay không. Và luật sư nghĩ sao về cái chuyện mà hai ông đã cố cắt giảm, đã cố tìm tòi những cái thiếu sót, những cái tham nhũng mà lại bị la mắng tại sao luật sư?
Dạ, chúng tôi nghĩ cái sự đáng ngạc nhiên ở đây là cơ cấu chính quyền của Hoa Kỳ rất tinh vi và phức tạp, và cho dù là cái công nghệ có thể thua những cái công ty công nghệ mới hay là cái dàn tinh hoa về công nghệ mà ông Elon Musk đang mang vào chính phủ, nhưng mà không thể nào cái sự thiếu sót nó xảy ra trên cái diện rộng và ở cái mức độ vô lý, cực kỳ vô lý và bất công như vậy. Nhưng mà tư cách của những cái người đi ra là từ tân tổng thống mới cũng như Elon Musk và những cái tinh hoa công nghệ giỏi nhất, và cái bên chống đối họ không phản pháo được gì, không có ai từ chối là họ bác bỏ những chuyện này là không đúng sự thật. Họ chỉ có đang nhắm vào cái lý lẽ không có hữu lý lắm, là họ chỉ trích việc ông Elon Musk lấy thông tin cá nhân. Nhưng mà thật sự ra ông Elon Musk từ lúc ổng là chủ của công ty PayPal, ông đã nắm được thông tin của hàng chục triệu, hàng trăm triệu người Mỹ khi sử dụng hệ thống PayPal để trả tiền qua lại. Nên những cái lời chỉ trích đó chỉ là những cái sự tấn công cá nhân nhằm đánh lạc hướng. Thật sự ông Trump và ông Elon Musk đang làm những cái chuyện rất là có ý nghĩa, và chúng tôi đã từng chia sẻ khi cái tin này mới lộ ra cách đây vài tháng, lúc ông Trump mới thắng cử, chúng tôi có bình luận Uber trên đặt mạng ánh phân là đây có thể nói là cái hành động mà sẽ có tác động ý nghĩa nhất trong một thập niên tới. Và không ngờ là tỷ phú Elon Musk trong số hàng trăm chục triệu người, ông ấy thấy cái dòng bình luận của Quốc Cường và ông ấy bấm cái like. Rồi chúng tôi nghĩ là cái việc mà ông Elon Musk khám phá ra những chuyện này nó ngạc nhiên, nhưng mà nó cũng không ngạc nhiên lắm. là bởi vì cách đây khoảng mười mấy hai chục năm, lúc mà Quốc Cường mới ra khỏi trường luật và đang thực tập ở cái văn phòng công tố viên liên bang ở vùng DC á, chính mắt chúng tôi rất là ngạc nhiên là văn phòng công tố viên liên bang ở vùng thủ đô, vốn là cái văn phòng công tố viên đầy tinh hoa và nhiều quyền lực của nước Mỹ, mà cái công nghệ họ sử dụng lại là một cái công nghệ còn thua sinh viên high school hay là college 10-20 năm. Lúc đó là cái thời đó là Microsoft Word mới là tiêu chuẩn đánh, trong khi cái hệ thống Windows của họ nó cực kỳ cũ kỹ và họ vẫn xài là Word Perfect, là những cái software nó cực kỳ cũ và lạc hậu. Mà bên ngoài trường học và trong lãnh vực tư họ không còn sử dụng, nhưng mà những cái cơ quan chức quyền họ vẫn sử dụng cái công nghệ cực kỳ lạc hậu. Và mỗi người đi làm họ chỉ cắm cúi làm đúng cái bổn phận của họ trong một bộ máy cực kỳ cồng kềnh và khổng lồ. Và đây chỉ là một cái văn phòng mà có vài chục công tố viên liên bang làm việc, chứ không phải là một cái bộ mà có hàng trăm hàng ngàn nhân viên làm việc. Tôi, chúng tôi chia sẻ với quý vị nó là như vậy. Nó có những cái sự mà ngạc nhiên, lạc hậu, rất là đáng nực cười trong cái bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ. Và đôi khi chúng ta cần một cái sự quyết liệt cải cách và đưa ra những cái khám phá mang tính chấn động ở cấp cao nhất của nước Mỹ. Và chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên nhưng mà rất là tự hào là hành pháp trong đệ nhị từ những ngày đầu tiên cho đến nay đã trải qua 30 ngày, có thể nói là một đời tổng thống cực kỳ hiệu quả và tạo hiệu quả chấn động với những cái bước đi cải cách mang tính rất là cách mạng. Và đằng sau những cái cải cách và ý tưởng này là một cái dàn nhân lực rất rộng và rất sâu về tài năng cũng như ý chí và giá trị phục vụ. Nếu mà quý vị có dịp theo dõi cái buổi hội thảo báo chí kỷ niệm 30 ngày nắm quyền của ông Trump mới xảy ra hôm qua hôm kia, quý vị sẽ cảm thấy vô cùng thích thú và hưng phấn. Và chưa bao giờ Quốc Cường cảm thấy cái sự hưng phấn về kết quả làm việc và hoạt động của cái dàn nhân sự trong chính quyền, dù rằng chúng tôi đã theo dõi và tham gia phục vụ thiện nguyện cho rất nhiều chiến dịch tranh cử đời tổng thống nhiều đời, nhưng mà cái đời này chúng tôi không có dịp tham gia nhiều bởi vì bọn con nhỏ và đời sống gia đình. Nhưng mà mình nhìn và mình cảm thấy rất tự hào về những gì đang xảy ra cho nước Mỹ ngày hôm nay.
Vâng, chúng ta thật là may mắn khi mà tổng thống Trump trở lại trong cái nhiệm kỳ 2 mà nó không có liên tiếp, và ông cũng được cái may mắn là được có một người mà giúp ông rất đắc lực, đó là Elon Musk. Mà bây giờ người ta cũng chĩa cái mũi dùi không kích vào ông Elon Musk tại ông làm có hiệu quả quá. Và hai người này chỉ trong có mấy tuần lễ đầu tiên mà đã là vang dội giống như là luật sư vừa nói. Thành ra chúng ta cứ cầu nguyện đi và chúng ta sẽ mong đợi có một cái sự tốt đẹp sẽ đến với nước Mỹ, đến với gia đình của chúng ta. Nhất là trong năm mới này thì cái gì chúng ta cũng mong là sẽ tốt đẹp, và giống như là chúng ta cũng thường biết rằng hãy mà muốn xây một cái nhà mới thì phải đạp đổ cái nhà cũ, và cái xây nhà mới thì cũng phải từ từ thôi, phải không luật sư? Cảm ơn luật sư rất nhiều đã đem cái kiến thức của mình cho cái chương trình tự do về luật pháp này, và chúng tôi ngay khi đi đâu cũng muốn nghe lại, và nhiều người cũng đã thích cái chương trình này lắm. Và cảm ơn luật sư, trước thềm năm mới là cảm ơn luật sư một lần nữa, và hẹn với luật sư trong chương trình kỳ tới.
Rất cảm ơn cô, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Chỉ xin chia sẻ quý vị một câu là no pain, no gain. Còn nếu mà chúng ta muốn tạo những cái sự thay đổi lớn trong đời sống cá nhân hay là đời sống của quốc gia chúng ta, đôi khi chúng ta ước mong chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua một số cái sự đau đớn hay thử thách cần thiết phải xảy ra. Bởi vì để tạo một phiên bản mới, tạo một sức mạnh mới, thì đôi khi chúng ta phải bỏ đi một số những cái hình ảnh, thói quen hay cái tư duy cũ. Và chúng tôi nghĩ nước Mỹ luôn là đi tiên phong về cái tư tưởng thay đổi và cải cách. Do đó, những gì chúng ta đang chứng kiến, nó là một cái luồng năng lượng mới của nước Mỹ. Và chúng tôi nghĩ nó đang kích thích nhiều nơi trên thế giới. Gần đây là tại Việt Nam cũng đã có một cái tin tức là đang có nỗ lực tinh giản công nhân viên chức trong khu bộ máy chính quyền Đảng Cộng sản. Tôi biết đâu nước Cộng sản Việt Nam cũng đang học hỏi rất nhiều từ cái làn sóng năng lượng mới đang xảy ra tại nước Mỹ. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào tạm biệt.